Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về Diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Tổng thống và nhà cầm quyền Kenya. Kế đó là các tiết mục Học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Giê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay cho chúng ta thấy một mối tình. Mối tình giữa Chúa Giêsu và bốn ngư phủ. Chúng ta có thể gọi đây là mối tình sét đánh. Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Bốn ngư phủ này liền bỏ cha mẹ và nghề nghiệp để đi theo người. Mặc dù các ông chưa biết Chúa Giêsu là ai. Cuộc gặp gỡ này có sức mạnh không chỉ làm cho họ tin vào Chúa Giêsu, mà còn làm cho họ tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa qua việc theo người. Theo Chúa Giêsu, các ông phải từ bỏ cha mẹ và nghề cũ để đón nhận sứ mạng mới là kẻ lưới người. Đây là sứ mạng của Chúa trao cho các ông. Và bây giờ, các ông thấy Chúa Giêsu làm gì, thì các ông sẽ làm theo người. Chẳng hạn, thấy Chúa Giêsu có sức mạnh làm cho người ta tin và theo mình, thì các môn đệ này cũng sẽ làm như vậy bằng đời sống rao giảng tin mừng và đời sống chứng nhân của họ, dù phải hy sinh mạng sống mình. Thánh Andrê tông đồ mà giáo hội mừng kính hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Thánh nhân đã dứt khoát không chịu để cho người ta thương Ngài, xin quan tha chết cho Ngài. Ngài đã dứt khoát chịu chết để được nên giống Chúa Giêsu. Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa đã chấp nhận lời Ngài kêu xin. Ngài đã không chịu khuất phục quan lãnh sự A-cai và chấp nhận cái chết như lời Chúa Giêsu đã nói. Khi nào ta được dương cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Thánh nhân đã được Chúa cho đội mũ triều thiên công chính, vì đã tin, theo Chúa và dám chết vì Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội của Chúa Giêsu được xây dựng trên nền móng các tông đồ, nên cũng làm theo những gì mà các tông đồ đã bắt chước Chúa Giêsu đã làm và đã rao giảng. Giáo hội luôn cố gắng sống những điều đó bằng chính đời sống tốt lành thánh thiện và nhiệt tâm rao giảng giới thiệu Chúa cho mọi người. Dù giáo hội phải chịu bách hại và thậm chí phải hy sinh mạng sống mình. Chúng ta không ngừng nghe tin tức nói về các tín hữu trung thành theo Chúa phải chịu chết dã man trước sự tra tấn tàn bạo của quân IS. Chúng ta tin rằng chính những việc làm nhiệt tâm của giáo hội đã và sẽ giúp nhiều người nhận ra Chúa Giêsu nhân từ đang kêu gọi họ bước theo Người. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu và chấp nhận theo Người. Vậy, chúng ta có biết sống theo lời Chúa dạy chưa? Chúng ta có dám làm chứng cho Chúa qua những công việc hàng ngày chưa? Chúng ta đã dám từ bỏ những thú vui xác thịt để nhiệt tâm phục vụ giáo hội và xã hội chưa? Chúng ta đã từ bỏ thói buôn bán gian lận, chấp nhận thu nhập thấp để trở nên con người tốt không? Chúng ta đã cố gắng từ bỏ thói nói hành nói xấu anh chị em mình chưa? Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Andre, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia và mau mắn giới thiệu cho anh em mình. Xin nhận lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ bằng chính đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Chúa ơi, con hiến dâng cho niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hàng xây theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. Tin Entebbe, Uganda. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Uganda. Sau khi từ giã Kenya, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Uganda, bắt đầu chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm của Ngài tại ba nước Phi Châu. Uganda nhỏ nhất trong số ba quốc gia Phi Châu Đức Thánh Cha viếng thăm lần này. Với diện tích 241.000 cây số vuông, Uganda có 36.500.000 dân cư, trong đó có hơn 80% là tín hữu Kitô, và trong số này 17 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 47% dân số. Với 540 giáo xứ, 6.900 trung tâm mục vụ, tất cả thuộc 20 giáo phận do 32 giám mục coi sóc với sự phụ giúp của 2.180 linh mục. Nhân sự của giáo hội tại đây cũng gồm có gần 1.450 chủng sinh, 3.700 nữ tu, 567 tu huynh, gần 15.900 giáo lý viên và 100 thừa sai giáo dân. Hồi giáo ở Uganda chỉ chiếm 12% dân số. Entebbe quốc tế trong tiếng Luganda ở địa phương có nghĩa là trụ sở, vì đây là trung tâm hành chính của vị thủ lãnh truyền thống. Hiện nay, Entebbe có 115.000 dân cư tọa lạc bên bờ hồ Victoria và là thủ đô của Uganda cho đến năm 1962, nhường chỗ cho thành phố Kampala khi Uganda được độc lập khỏi người Anh. Dù vậy, Entebbe vẫn tiếp tục là nơi có trụ sở của một số bộ và tòa nhà chính phủ. Thủ đô Kampala của Uganda hiện có hơn 1.350.000 dân cư, và tổng giáo phận tại đây có 1.700.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 42% dân cư ở địa phương. Sau 1 giờ 20 phút bay, vượt qua 500 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Entebbe. Từ trên máy bay bước xuống, Ngài đã được Tổng thống Yoweri Museveni và phu nhân, cùng với một số quan chức chính quyền và các giám mục, và một nhóm tín hữu tiếp đón. 21 phát đại bác nổ vang, sau khi quốc thiểu Vatican và Uganda được trỗi lên. Sau nghi thức đón tiếp đơn sơ, Đức Thánh Cha về tòa nhà chính phủ cách đó 7 cây số, về chào thăm Tổng thống và gặp gỡ chính quyền cùng với ngoại giao đoàn. Tổng thống Museveni năm nay 71 tuổi, cầm quyền từ 30 năm nay và đã có 4 lần được tái cử, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Museveni, Đức Thánh Cha cho biết cuộc viếng thăm của ngài tại Uganda có mục đích. Trước tiên là để kỷ niệm 50 năm phong thánh cho các vị tử đạo Uganda, do vị tiền nhiệm Đức Phaolô Đệ Lục cử hành. Rồi Đức Thánh Cha nói, nhưng tôi hy vọng sự hiện diện của tôi ở đây cũng là dấu chỉ tình thân hữu, lòng quý chuộng và khích lệ cho mọi người dân đại quốc này. Các vị tử đạo công giáo cũng như anh giáo là những vị anh hùng đích thực của quốc gia. Các vị làm chứng về những nguyên tắc chỉ đạo được diễn tả trong khẩu hiệu của Uganda là vì Thiên Chúa và vì đất nước tôi. Các vị nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đức tin, sự liêm chính và sự dấn thân cho công ích. Đó là những điều đã và đang tượng trưng trong đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của đất nước này. Ngoài ra, các vị tử đạo cũng nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù có những tín ngưỡng và sắc tín khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi tìm kiếm sự thật, làm việc cho công lý và sự hòa giải, tôn trọng và bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau như những thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất. Những lý tưởng cao cả này là những điều đặc biệt được yêu cầu nơi những người nam nữ như quý vị, là những người có nghĩa vụ đảm bảo sự cai trị tốt với những tiêu chuẩn minh bạch, đảm bảo sự phát triển nhân bản toàn diện, sự tham gia rộng rãi của dân chúng vào đời sống quốc gia, cũng như sự phân phối khôn ngoan và công bằng các tài nguyên mà Thiên Chúa rộng ban cho đất nước này. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự dấn thân của Uganda trong việc đón tiếp người tị nạn ở miền Đông Phi Châu, giúp họ tái lập cuộc sống trong an ninh, giúp họ nhận thấy phẩm giá từ sự mưu sinh bằng công việc lương thiện. Thế giới chúng ta với những chiến tranh, bạo lực và những hình thức bất công khác đang chứng kiến làn sóng di dân chưa từng có của các dân tộc. Cách thức chúng ta đối phó với hiện tượng này bằng chứng cho thấy tình nhân đạo của chúng ta, sự tôn trọng của chúng ta đối với phẩm giá con người và tình liên đới đối với các anh chị em đang ở trong tình trạng cần được giúp đỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy cuộc viếng thăm của tôi ngắn ngủi, nhưng tôi hy vọng có thể khích lệ bao nhiêu nỗ lực âm thầm đang được thực hiện để giúp đỡ những người nghèo, các bệnh nhân và những người ở trong tình trạng khó khăn. Qua những dấu hiệu nhỏ bé đó, chúng ta có thể thấy tâm hồn đích thực của một dân tộc. Giả từ Tổng thống và các giới chức chính quyền Uganda, Đức Thánh Cha tới Munjonjo, cách đó gần 40 cây số, để gặp gỡ các giáo lý viên và giáo chức. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định, bà gõ nghèo trong tin mừng là hình ảnh của giáo hội đang tín trung chờ ngày Chúa đến. Giáo hội chỉ thật sự tín trung với Thiên Chúa khi luôn dõi mắt hướng nhìn lên Đức Giê-xu. Nhưng giáo hội sẽ không còn sức sống và trở nên tầm thường nếu tìm kiếm sự bảo đảm nơi thế gian. Đây là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, tin mừng theo Thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện bà quá nghèo, đã bỏ 2 đồng tiền kẽm vào thùng tiền dâng cúng trong đền thờ. Đức Giê-xu nói rằng, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết, vì những người khác rút từ tiền dư bạc thừa, còn bà quá tuy thật túng thiếu, nhưng đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Trong Kinh Thánh, bà quá được nói đến như là một người phụ nữ cô độc, không chồng để được quan tâm chăm sóc, phải tự lo cho bản thân mình và sống nhờ vào lòng bác ái của cộng đồng. Bà quá trong tin mừng là người đã đặt niềm tin tưởng duy nhất nơi Thiên Chúa. Quả thực, tôi thích ngắm nhìn những bà quá trong tin mừng là những hình ảnh của một giáo hội quá bụa đang chờ đợi sự trở lại của Đức Giê-xu. Giáo hội là hiền thê của Đức Giê-xu, nhưng hiện thời đứng phu quân đang đi vắng. Bởi thế, giáo hội thực sự trung tín nếu luôn biết sẵn sàng chờ đợi phu quân của mình. Nhưng giáo hội sẽ không còn trung thủy trong tình yêu với Thiên Chúa nữa, nếu giáo hội tìm kiếm sự bảo đảm và an toàn từ thế gian, chứ không phải ở nơi Thiên Chúa. Các bà quá trong tin mừng cho chúng ta thấy những điều rất đẹp về Chúa Giê-xu và giáo hội của Ngài. tôi có thể nêu ra vài ví dụ. Có một bà quá thành Na-in đang khóc thương bên cạnh quan tài của đứa con trai duy nhất đang được đem đi chôn ở bên ngoài thành. Mặc dù có rất nhiều người đang cùng đưa tiễn với bà, nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, bà hoàn toàn đơn độc. Giáo hội cũng là một bà quá đang khóc thương khi con cái mình càng ngày càng sống xa rời Thiên Chúa. Lại có một bà quá khác, để bảo vệ con mình, bà đã đến gặp vị quan tòa bất chính, kiên trì gõ cửa hàng ngày để nài xin ông minh xét cho bà. Cuối cùng, vị quan tòa ấy cũng phải làm theo điều bà yêu cầu, vì bà ấy cứ quấy rầy mãi, khiến ông nhức đầu nhức óc. Giáo hội cũng là một bà quá đang liên lỉ cầu nguyện để nài xin Thiên Chúa cho đoàn con. Giáo hội luôn chờ đợi phu quân, chờ đợi để được diện kiến, để cầu nguyện và nài xin cho một đoàn con đông đúc. Các vị ẩn sĩ trong sa mạc nói rằng, tâm hồn mỗi con người chúng ta cũng có cùng cảm thức với giáo hội. Và khi càng gần gũi Đức Giê-xu, chúng ta càng dễ xa tránh các sự thế gian, những thứ vô ích, chẳng giúp được gì mà chỉ khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa. Bởi vậy, khi chờ đợi Đức Giê-xu, giáo hội có thể trung tín và tin tưởng rằng, phu quân của mình sẽ quay trở lại, nhưng giáo hội cũng có nguy cơ không còn trung thủy sát son trong cảnh quá bụa của mình nữa, khi đi kiếm tìm sự an toàn và bảo đảm ở những thứ tạm bợ thế trần. Lúc ấy, giáo hội sẽ không còn hăng say nhiệt huyết và trở nên tầm thường vì bị thấm nhiễm tinh thần thế gian. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Tổng thống và nhà cầm quyền Kenya, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến phi trường Nairobi, Kenya, bắt đầu chuyến viếng thăm ba nước châu Phi. Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Uhuru Kenyatta nghênh đón với 21 phát súng chào mừng. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn trước Tổng thống và các nhà cầm quyền Kenya tại nhà chính phủ. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha. Kính thưa Tổng thống, kính thưa các nhà lãnh đạo chính phủ và dân chính, kính thưa các thành viên ngoại giao đoàn, kính thưa các hiền huynh giám mục, kính thưa quý bà và quý ông. Tôi rất biết ơn sự nghênh đón nồng hậu của quý vị nhân chuyến viếng thăm này, chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của tôi. Tôi cảm ơn Ngài. Thưa Tổng thống, vì những lời lẽ tốt đẹp của Ngài nhân danh dân chúng Kenya, và tôi mong được ở cùng quý vị. Kenya là một quốc gia trẻ và sinh động, một xã hội đa diện phong phú, đang đóng một vai trò quan trọng trong vùng. Về nhiều phương diện, kinh nghiệm hình thành nền dân chủ của quý vị đã được nhiều quốc gia Phi Châu khác chia sẻ. Giống Kenya, họ cũng đang cố gắng xây dựng một xã hội đa sắc tộc hết sức hòa hợp, công bằng và bao gồm mọi người, trên nền móng vững chắc của tôn trọng lẫn nhau, của đối thoại và hợp tác. Quốc gia của quý vị cũng là một quốc gia của giới trẻ. Trong những ngày ở đây, tôi mong được gặp nhiều người trong số họ, nói chuyện với họ, và khích lệ các hy vọng và khát vọng của họ đối với tương lai. Giới trẻ luôn là tài nguyên quý giá nhất của bất cứ quốc gia nào. Bảo vệ họ, đầu tư vào họ và giúp họ một tay là cách hay nhất để ta có thể đảm bảo một tương lai xứng đáng với sự khôn ngoan và các giá trị thiêng liêng rất thân thiết đối với các bậc cha ông của ta, các giá trị vốn nằm trong trái tim và linh hồn của một dân tộc. Quê nhà vốn được chúc phúc không những trong vẻ đẹp mênh mông, trong núi, sông, hồ, rừng, thảo nguyên và bán sa mạc của nó, mà còn vì sự dư dật của tài nguyên thiên nhiên. Dân chúng Quê nhà biết đánh giá cao các kho báu Chúa ban này và nổi tiếng có một nền văn hóa bảo tồn vốn làm vinh dự quý vị. Cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi sinh đang đe dọa thế giới chúng ta, đòi phải có sự mẫn cảm mỗi ngày một lớn hơn đối với mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta có trách nhiệm phải chuyển giao vẻ đẹp của thiên nhiên trong tính nguyên tuyền của nó cho các thế hệ tương lai, và có nghĩa vụ phải thực thi vai trò quản lý một cách công chính đối với các ân phúc ta đã nhận được. Các giá trị này bén rễ rất sâu trong linh hồn Quê nhà. Trong một thế giới vẫn đang tiếp tục bóc lột căn nhà chung của chúng ta, thay vì bảo vệ nó, các giá trị này phải linh hứng các cố gắng của các nhà lãnh đạo quốc gia trong việc cổ vũ các mô thức có trách nhiệm đối với việc phát triển kinh tế. Quả vậy, có một mối liên kết rõ ràng giữa việc bảo vệ thiên nhiên và việc xây dựng một trật tự xã hội công chính và công bằng. Sẽ không thể có việc đổi mới mối liên hệ của ta với thiên nhiên, nếu không có việc đổi mới chính nhân loại. Bao lâu các xã hội của ta còn trải nghiệm chia rẽ, bất luận là sắc tộc, tôn giáo hay kinh tế, thì mọi người nam nữ có thiện chí vẫn còn được mời gọi làm việc cho hòa giải và hòa bình, cho tha thứ và hàn gắn. Trong công trình xây dựng một trật tự dân chủ vững vàng, củng cố sự gắn bó và hội nhập, khoan dung và tôn trọng người khác, việc mưu cầu ích chung phải là mục tiêu hàng đầu. Kinh nghiệm vốn cho thấy, bạo lực, tranh chấp và khủng bố chỉ nuôi dưỡng sợ hãi, bất tín và thất vọng do nghèo đói và ngã lòng phát sinh ra. Cuối cùng, cuộc tranh đấu chống những kẻ thù của hòa bình và thịnh vượng này phải được thi hành bởi những người nam nữ không biết sợ sệt trong việc tin tưởng vào và làm chứng trung thực cho các giá trị tâm linh và chính trị vĩ đại, vốn linh hứng cho việc ra đời của một quốc gia. Thưa quý bà và quý ông, việc thăng tiến và bảo tồn các giá trị vĩ đại nói trên được đặc biệt ủy thác trong tay quý vị, các nhà lãnh đạo đời sống chính trị, văn hóa và kinh tế của xứ sở. Đây là một trách nhiệm lớn lao, một ơn gọi thực sự trong việc phục vụ toàn thể nhân dân Quê nhà. Tin mừng dạy chúng ta rằng những người được ban cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều. Trong tinh thần này, tôi khuyến khích quý vị làm việc trong tinh thần liêm khiết và trong sáng vì ích chung, và phát huy tinh thần liên đới trên mọi bình diện của xã hội. Cách riêng, tôi yêu cầu quý vị chứng tỏ một quan tâm đích thực đối với các nhu cầu của người nghèo, các khát vọng của người trẻ, và việc phân phối công chính các tài nguyên thiên nhiên và nhân bản mà Đấng Tạo Hóa đã chúc phúc cho đất nước quý vị. Tôi cam đoan với quý vị, các cố gắng liên tục của cộng đồng công giáo trong các công trình giáo dục và bác ái, để cung hiến phần đóng góp chuyên biệt của mình trong các lĩnh vực này. Các bạn thân mến, tôi được cho hay tại đây, tại Quê nhà này, vốn có truyền thống để các học sinh nhỏ tuổi trồng cây cho hậu thế. Cầu mong cho dấu hiệu hùng biện của hy vọng vào tương lai này, vào niềm tin tưởng vào tuổi trẻ do Thiên Chúa ban cho này, nâng đỡ tất cả quý vị trong các cố gắng vun sới một xã hội liên đới, công lý và hòa bình trên mảnh đất quê hương và khắp lục địa Phi Châu vĩ đại. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị vì sự nghênh đón nồng hậu của quý vị, và tôi khẩn xin Thiên Chúa ban phúc lành dư thừa của Người xuống trên quý vị và gia đình quý vị, cũng như trên mọi người dân Quê nhà yêu quý. Mungu Abariki Quê nhà, xin Thiên Chúa chúc lành cho Quê nhà. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco trước Tổng thống và các nhà cầm quyền Quê nhà tại nhà chính phủ trong chuyến viếng thăm mục vụ ba nước châu Phi của Đức Thánh Cha. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đàng khác, hai lần Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói: chén phẫn nộ của Người xin đổ xuống các dân tộc không biết Người, trên các dân tộc không kêu cầu danh Người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả, loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 22 đến 23. Rồi trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đằng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn. Vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu. Còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản Kinh Thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ cuộc gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất của bài nói về con người và nhân quyền với hai ý tưởng: học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu hai điểm tiếp theo của bài nói về con người và nhân quyền này, đó là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trước hết, chúng ta nói về bi kịch của tội. Thánh Phaolô đã diễn tả sự xuất hiện bi đát của tội nguyên tổ trong thư gửi các tín hữu thuộc giáo đoàn Roma, chương 5 câu 12 như sau. Tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian qua một con người và tội lỗi gây nên sự chết. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1850 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng con người đã không vâng phục Thiên Chúa để cho mình bị con rắn là hình ảnh của ma quỷ quyến rũ, nên đã giơ tay hái trái trên cây sự sống và trở thành nạn nhân của sự chết. Qua cử chỉ bất tuân phục ấy, con người đã phá vỡ giới hạn thụ tạo của mình, thách thức Chúa là Thiên Chúa duy nhất và là nguồn sống của mình. Chính tội bất phục tùng ấy đã tách rời con người ra khỏi Thiên Chúa. Cũng thế, Giáo lý Giáo hội Công giáo số 404 viết rằng, khi chiều theo tên cám dỗ, Adam và Eva đã phạm một tội cá nhân, nhưng tội này đã ảnh hưởng tới bản tính nhân loại, là bản tính mà nguyên tổ đã truyền lại trong tình trạng sa ngã. Đó là một loại tội được truyền lại bằng cách làm lan ra tới hết mọi người, nghĩa là được truyền lại một bản tính đã mất đi sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Như thế, theo mặc khải Thánh Kinh, nếu nguyên tổ đã đón nhận sự thánh thiện và công chính nguyên thủy từ Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu được tạo dựng, không chỉ cho riêng mình mà cho hết thảy mọi người, thì khi vi phạm lệnh truyền của Thiên Chúa, nguyên tổ loài người đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy cho chính mình và cho hết thảy hậu duệ. Như vậy, tội nguyên tổ đã tạo nên một vết thương nằm ở nơi sâu xa nhất của con người, làm cội rễ các chia rẽ của cá nhân và xã hội, xúc phạm tới giá trị và phẩm chất của con người ở những mức độ khác nhau. Trong Chiều Kích Đức Tin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến sự tiếp nối giữa tội riêng và tội nguyên tổ trong Tông huấn Reconciliatio et Penitentia, Hòa giải và sám hối, năm 1985, số 2, rằng: từ tội nguyên tổ mà mọi người chúng ta đều phải mang từ khi sinh ra, như một dấu tích từ nguyên tổ truyền lại cho chúng ta, cho tới tội mà mỗi người chúng ta phạm khi lạm dụng sự tự do của mình. Khi xa rời Thiên Chúa vì đã phạm tội, con người trở nên tha hóa, nghĩa là xa lạ với chính mình, với tha nhân và thế giới chung quanh. Tông huấn Hòa giải và sám hối tiếp tục lý giải cho chúng ta về hậu quả của tội ở số 15, rằng: sự đoạn tuyệt của con người với Thiên Chúa đưa chúng ta tới chỗ chia rẽ nhau, cắt đứt mối dây thân hữu từng nối kết gia đình nhân loại với nhau. Người đàn ông và người đàn bà giơ tay tố cáo nhau. Anh và em trong một gia đình ghen ghét nhau đến độ lấy đi mạng sống của nhau. Sự tan nát của gia đình nhân loại từ câu chuyện Tháp Babel khởi sự với tội nguyên tổ nay đã lên đến hình thức cực đoan nhất trên bình diện xã hội. Mầu nhiệm tội thể hiện ở hai bình diện, tội cá nhân và tội xã hội. Tội cá nhân bộc lộ nơi mỗi người, còn tội xã hội thể hiện trong quan hệ giữa con người với nhau. Thực ra, tội nào cũng là tội cá nhân vì là hành vi của một con người thể hiện tự do của một cá thể. Nhưng mặt khác, tội cũng mang chiều kích xã hội vì đã gây ra những hậu quả xấu trong xã hội theo một mức độ nào đó. Tông huấn Hòa giải và sám hối số 16 một lần nữa khẳng định hai chiều kích của tội như sau. Do sự liên đới vừa mầu nhiệm vừa không thể nắm bắt được, vừa rất thật, vừa rất cụ thể, tội nào của cá nhân cũng tác động tới người khác một cách nào đó. Tuy nhiên, xét theo lẽ công bằng, chiều kích xã hội của tội không thể giảm nhẹ hay xóa hết trách nhiệm của cá nhân, dù là hữu ý hay vô tình, do chỉ nhìn nhận sự sai trái hay trách nhiệm của xã hội vì chính cá nhân đã thực hiện hành vi tội. Ngoài ra, tội xã hội còn được xác định dựa trên đối tượng của tội là những hành vi trực tiếp xúc phạm đến người thân cận. Hành vi tội xã hội xúc phạm tới sự công bằng phải có trong quan hệ giữa cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân với cộng đồng, hay ngược lại, giữa cộng đồng với cá nhân. Tội xã hội xâm hại các quyền của con người khởi đi từ quyền được sống, bao gồm cả sự sống trong bụng mẹ, đến sự xâm hại đến sự toàn vẹn thân thể của cá nhân. Tội xã hội chống lại sự tự do của con người, nhất là sự tự do để tin và thờ phượng Thiên Chúa. Tội xã hội chống lại phẩm giá và danh dự của người thân cận. tội xã hội chống lại ích chung và những đòi hỏi của công ích xét theo quyền hạn và nghĩa vụ của người công dân. Tổng huấn Hòa giải và Sám hối số 16 đã kết luận rằng tội xã hội liên quan tới các mối quan hệ giữa các cộng đồng nhân loại khác nhau. Những mối quan hệ ấy không hẳn lúc nào cũng phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng muốn thấy có công lý trên thế giới, có tự do và hòa bình giữa các cá nhân, các tập thể và các dân tộc. Theo sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1869 minh giải rằng, các hậu quả của tội làm cho cơ cấu của tội kéo dài và ẩn sâu trong tội cá nhân nên có liên quan đến các hành vi cụ thể của người phạm tội. Như thế, tội có thể ngày càng trở nên nặng hơn, dễ lan truyền và trở thành nguồn phát sinh ra các tội khác, chi phối cách ứng xử của con người. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 36, xem đó là những trở ngại gây chậm trễ và trì trệ cho công cuộc phát triển các dân tộc. Những hành vi chống lại ý muốn của Thiên Chúa và ích lợi của tha nhân, cũng như những cơ cấu phát sinh từ những cách ứng xử đó, nhằm mục đích thu lợi nhuận và thỏa mãn khát khao quyền lực bằng mọi giá, với ý định áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Tiếp đến, chúng ta nói về tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 8 cho thấy tính phổ quát của tội nguyên tổ. Qua đó, giáo hội khuyên nhủ các tín hữu Kitô đừng ở lại trong tội và đừng coi nhẹ tội, cũng đừng liên tục đổ lỗi cho người khác và tìm cách biện minh do hoàn cảnh, do di truyền, do tổ chức, do cơ chế và do các mối quan hệ. Tuy nhiên, giáo huấn về sự phổ quát của tội lại gắn liền với ý thức về sự phổ quát của ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Tính phổ quát của hai chiều kích tội và ơn cứu độ giúp cho chúng ta vừa biết sống khiêm tốn, nhìn nhận tội lỗi và sám hối, vừa có cái nhìn hy vọng về thế giới và cuộc đời, để trân trọng các thành quả văn hóa và đời sống dân sự của loài người. Những Kitô hữu nhìn thấy vực sâu của tội lỗi trong ánh sáng của niềm hy vọng do công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô mang lại. Đức Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ nhân loại để tiêu diệt tội và sự chết, như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ trong thư gửi các tín hữu Roma, chương 5, câu 18 đến câu 21. Và thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 15, câu 56 đến 57. Tiếp theo ý tưởng đó, Tông huấn Hòa giải và Sám hối số 10 đã quả quyết rằng trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã hòa giải con người với mình. Vì là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa, Đức Kitô đã làm cho hình ảnh và nét tương đồng với Thiên Chúa nơi con người được thể hiện trọn vẹn. Ngôi lời nhập thể mãi mãi là sự sống và ánh sáng của nhân loại, ánh sáng soi chiếu từng người một. Thánh Phaolô đã chia sẻ với giám mục Timôthê trong lá thư thứ nhất, chương 2, câu 4 đến câu 5 rằng Thiên Chúa muốn mọi người đều được ơn cứu độ trong đấng trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một của người. Đức Giêsu vừa là con Thiên Chúa, vừa là Adam mới, là con người mới. Công đồng Vaticano Đệ Nhị trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 22 đã bày tỏ rằng, chính trong khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của người, Đức Kitô, Adam mới, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính họ và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của họ. Quả thế, theo thư gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 29, thì trong Đức Kitô nhờ Thiên Chúa, chúng ta được tiền định để trở nên giống hình ảnh con Thiên Chúa, ngõ hầu người trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, con người được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng mà con người luôn khao khát hướng tới, tự trong bản chất sâu xa của con người, vì đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Cũng vậy, nhờ Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô, con người được đón nhận làm con cái Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, chúng ta được chia sẻ bản tính của Thiên Chúa như một ân ban vô hạn, hơn cả điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Ân sủng mà con người được đón nhận trong hiện tại chính là một dấu chỉ hay là bảo chứng về sự sống đời đời khi con người ra trước mặt Thiên Chúa diện đối diện. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 17 câu 3 đã diễn tả về mầu nhiệm này như sau. Và đây là sự sống đời đời, đó là họ biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Niềm hy vọng và ơn cứu độ phổ quát không những bao trùm toàn thể nhân loại và từng người, mà còn bao trùm cả thế giới tự nhiên như những lời ca mừng trong sách ngôn sứ Isaiah chương 45 câu 8. Còn theo giáo huấn của thư Roma chương 8 câu 18 đến 22, toàn thể thụ tạo cùng với nhân loại, dù sống trong cảnh hư ảo hiện tại, đều chờ mong Đấng cứu chuộc đến giải thoát tất cả khỏi tình trạng tiêu vong. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cầu nguyện với Thánh Alessandro Longo và các anh hùng tử đạo tại Oranto. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để giữ vững đức tin và canh tân lòng trung thành. Hình ảnh Thánh Alessandro Longo và các anh hùng tử đạo tại Oranto cho chúng ta những nét nhìn, đồng thời gợi lên cho chúng ta tâm tình cầu nguyện thiết tha. Nếu ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II phong 117 vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh, một con số được coi là rất đông, thì ngày 12 tháng 5 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phong 800 anh hùng tử đạo tại Oranto một con số vượt gấp nhiều lần. Nếu các anh hùng tử đạo tại Việt Nam bị giết là để tuyên xưng niềm tin, quyết không chối đạo và không chịu bước qua thánh giá, thì các anh hùng tử đạo tại Oranto bị giết vì cương quyết không bỏ Công giáo mà theo Hồi giáo. Nếu 117 vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam bị giết trong khoảng hơn một thế kỷ, tức là từ năm 1740 đến năm 1883, thì 800 anh hùng tử đạo tại Oranto bị giết trong vòng hơn 2 tuần, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 1480. Nếu 117 vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam là những nhà truyền giáo, là những người nhiệt tâm mở rộng nước Chúa, thì 800 anh hùng tử đạo tại Oranto lại là những người tuyên xưng mình là Kitô hữu và quyết trung thành với lời tuyên xưng ấy. Nếu 117 vị tử đạo tại Việt Nam có danh tánh rõ ràng, có ngày ra pháp trường và được miêu tả cụ thể về cái chết của các ngài, thì đây 800 anh hùng tử đạo tại Oranto không có sử sách nào ghi chép kịp họ đã chết ra sao. Có những vị không còn được ai biết tên. Ít dòng ngắn ngủi ghi lại cuộc tử đạo của các tín hữu Oranto như sau. Ngày 28 tháng 7 năm 1480, quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến đến bao vây Oranto. Sau khi bao vây, họ bắn phá liên tục thành phố suốt 14 ngày. Ngày 12 tháng 8 năm 1480, quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành phố và giết chết tất cả những người đứng đầu thành phố. Tu viện của các tu sĩ dòng Đa Minh là nơi đầu tiên bị chiếm giữ vì nó nằm gần bức tường thành phố. Các tu sĩ đã trú ẩn trong thành phố. Tại nhà thờ, họ đã giết Đức Tổng Giám Mục, giết các linh mục và nhiều giáo dân, những người quyết không chối bỏ đức tin. Những vụ giết người tiếp tục vào các ngày sau đó. Không ai biết chính xác số người đã bị giết vì đức tin là bao nhiêu. Tuy nhiên, truyền thống đã ghi nhận có 800 vị tử đạo. Việc xác định tên cá nhân của các vị này quả là một việc khó khăn. Trong danh sách 800 vị tử đạo ấy, đứng đầu là tu sĩ Alessandro Rongo, dòng Đa Minh. Ngài sinh năm 1425 tại Oranto. Thầy được thụ phong linh mục năm 1450, lúc 25 tuổi, tại Bologna. Ngài là người thành lập tu viện Đa Minh tại Oranto năm 1458. Trong cuộc chiến của quân Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ nhiều tu sĩ Đa Minh ở Oranto đã bị giết. Tuy nhiên, không có cách nào để biết hết tên của các vị. Riêng về cha Alessandro Longo, thì không có một mô tả cụ thể nào về cái chết của ngài. Ngày 12 tháng 5 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco phong thánh cho 800 anh hùng tử đạo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta tôn kính các anh hùng tử đạo. Các vị đã làm chứng cho tin mừng, đã chết để tuyên xưng Đức Kitô phục sinh, đấng mà các ngài đã tìm thấy sức mạnh để trung thành. Với cái nhìn đức tin, chúng ta nhìn thấy xa hơn những giới hạn của cuộc sống trần thế. Chúng ta chiêm ngắm các tầng trời mở ra. Vì thế, chúng ta hãy giữ vững đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, đó là kho báu của chúng ta. Chúng ta hãy canh tân lòng trung thành của chúng ta với Chúa, ngay cả lúc chúng ta gặp phải nguy khó. Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho chúng ta thiếu sức mạnh và sự bình an. Mừng kính các thánh tử đạo Oranto, chúng ta hãy cầu xin Chúa gìn giữ các Kitô hữu trong thời đại chúng ta, ở nhiều nơi trên thế giới, bây giờ vẫn bị bạo lực. Xin Chúa ban cho họ sự can đảm và lòng trung thành. Lạy Chúa, niềm tin và tình yêu thì không thể ép buộc. Con không thể ép buộc những người sống chung quanh con phải tin vào Chúa, nhưng con chỉ có thể làm cho họ tin vào Chúa nhờ cuộc sống chứng tá bằng tình yêu của con. Xin Chúa thêm sức mạnh cho con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.